SBS Việt ngữ.
Hưu bổng cá nhân thường được biết dưới tên là Super là số tiền được để dành và tiết kiệm khi quý vị đang làm việc. Hệ thống hưu bổng tại Úc trông giống như việc tài trợ khi về hưu tại các nước Tây Âu. Tuy nhiên, một khác biệt quan trọng là việc đóng góp không trả từ công quỹ mà do gần 200 công ty bảo hiểm tư nhân và các quỹ hưu bổng khác. Ông Ali mới đến Úc chỉ 2 tháng trước, thừa nhận rằng ông bối rối trước hệ thống hưu bổng phức tạp tại Úc.
It was actually a surprise for me during my life in Germany.
Thực sự đó là điều đáng ngạc nhiên cho tôi, vì trong thời gian tôi sống ở Đức và Ai Cập, chúng tôi đã có một hệ thống hưu bổng, nhưng đó là chuyện tự động do chính phủ điều hành. Chúng tôi không chọn và không cần biết nhiều về chuyện này.
Còn bà Laura Wright là quyền giám đốc của quỹ hưu bổng NGS, một quỹ dành cho giáo chức và nhân viên cộng đồng. Bà cho biết hệ thống hưu bổng Úc khuyến khích công nhân tiết kiệm tiền bạc. Những khoản tiết kiệm này khác biệt với những chi trả ít oi từ tiền hưu về già, vốn lọc mạng lưới an toàn cho những mọi người dân Úc.
When people retire, they will have money in a superannuation account which they can take as a lump sum.
Khi về hưu thì người ta sẽ có tiền trong quỹ hưu bổng. Họ có thể lấy ra trọn gói hay lãnh tiền hàng tuần hay hàng tháng hoặc 2 tuần một lần, cũng giống như tiền hưu bổng tự quản lý vậy. Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp thì họ nhận được một số tiền hưu bổng của chính phủ. Một số người được lãnh trọn, thế nhưng một số người khác chỉ lãnh một phần mà thôi.
Có nhiều cách thức khác nhau để tiết kiệm tiền về hưu, thế nhưng quỹ hưu bổng có những quyền lợi đặc biệt. Bà giải thích.
There's obviously many ways you can save for retirement. You can put money in the bank, you could buy shares and property.
Rõ ràng có nhiều cách thức quý vị có thể tiết kiệm tiền cho lúc về hưu, như quý vị gửi tiền vào một ngân hàng, mua cổ phần chứng khoán hay bất động sản. Thế nhưng chính phủ khuyến khích việc tiết kiệm qua quỹ hưu bổng, bởi vì họ cho việc tiết kiệm này được nhiều ưu đãi. Một lĩnh vực quan trọng khác của hưu bổng là nó bó buộc đối với giới chủ nhân. Họ phải trả tiền hưu bổng dựa trên số tiền quý vị kiếm được, trừ khi quý vị kiếm ít hơn $450 mỗi tháng.
Hiện tại, một chủ nhân phải trả một khoản tiền tương đương với 9,5% mức lương của công nhân và trả thẳng vào quỹ hưu bổng của người này. Đến năm 2021, số này sẽ tăng lên đến 10% và rồi 12% vào năm 2025. Thế nhưng không chỉ có chủ nhân là người đóng góp vào quỹ hưu bổng, chính nhân viên cũng có thể làm việc này. Những khoản đóng góp nhỏ bé từ đầu đời có thể mang lại lợi lộc đáng kể vào lúc về hưu.
Each week you said I'll have one less cup of coffee and I'll put $3.50 into my superannuation account.
Mỗi tuần quý vị thử uống ít đi một tách cà phê và tôi bỏ $3.50 vào trương mục hưu bổng. Và quý vị bắt đầu khi 20 tuổi mỗi tuần như vậy, cho đến khi đến tuổi về hưu. Chúng ta có khoảng $60, đó là $3.50 mỗi tuần, sẽ mang lại cho quý vị một số tiền thêm, ước lượng khoảng $25,000.
Việc đóng góp cá nhân vào quỹ hưu bổng được tập hợp cùng với tiền của những người khác, rồi được nhà quản lý, việc đầu tư, chuyên môn, thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Tiền bạc do việc đầu tư hàng năm, sau đó được chia lại cho các thành viên của quỹ. Đến lúc về hưu, tiền bạc tiết kiệm được trong quỹ hưu bổng có thể lấy ra trọn gói, hoặc là một lợi tức thường xuyên hay tổng hợp cả hai hình thức nói trên. Bà Laura Royce cho biết có những tiêu chuẩn quan trọng về mặt tuổi tác mà chính phủ đề ra trước khi quỹ hưu bổng có thể rút tiền.
Nếu quý vị sinh ra sau ngày 1 tháng 7 năm 1964, quý vị không thể lãnh tiền hưu cho đến khi đủ 60 tuổi. Việc này hoàn toàn rõ ràng là tiền hưu có sẵn cho quý vị khi nghỉ việc. Nếu quý vị muốn tiết kiệm những thứ khác, thì quý vị có thể làm điều đó bên ngoài quỹ hưu bổng.
Hầu hết nhân viên có thể chọn quỹ hưu bổng nào họ thích để đóng góp vào. Thế nhưng một số tiền thưởng kỹ nghệ quy định rõ về một quỹ hưu bổng phải được trả vào. Trong trường hợp này, ít có sự chọn lựa hoặc không thể chọn một quỹ nào cả. Ngoài ra, việc thay đổi công việc có thể khiến cho công nhân có hơn là một quỹ hưu bổng. Hãy giữ tiền hưu bổng trong một quỹ sẽ tiết kiệm rất nhiều loại chi phí khác nhau. Nó cũng cung cấp việc kiểm soát nhiều hơn về tiền tiết kiệm hưu bổng.
If you already have 3 or 4 funds, it's so much easier now to put those funds into the one.
Nếu quý vị đã có 3 hay 4 quỹ hưu bổng, điều dễ dàng hiện nay là quý vị bỏ các quỹ này vào một quỹ mà quý vị ưa thích. Mỗi quỹ đều có những cách thức đơn giản để giúp quý vị củng cố tiền bạc trong quỹ mà quý vị chọn. Hay quý vị có thể nhờ sở thuế hay vào trang mạng MyGov, bởi vì sở thuế có hồ sơ về tất cả các loại quỹ mà quý vị có, và nhờ đó quý vị có thể cho vào một quỹ hưu bổng duy nhất.
Tìm ra quý vị có bao nhiêu tiền trong quỹ hưu bổng cũng là chuyện dễ dàng.
Quý vị có thể vào trang mạng ở khu vực dành riêng cho khách hàng của quỹ vào bất cứ lúc nào và xem tình hình của quỹ hưu bổng. Quý vị sẽ thấy được số tiền mà quý vị đầu tư vào ở đâu, cũng như mức độ bảo hiểm của quý vị nếu có mua bảo hiểm trong lĩnh vực này.
Bà Laura Royce giải thích rằng quốc tịch Úc không bị đòi hỏi khi gia nhập vào một quỹ hưu bổng.
Tiêu chuẩn chính yếu là một khi quý vị có công ăn việc làm và kiếm hơn $450 mỗi tháng, thì chủ nhân của quý vị sẽ phải trả tiền hưu bổng vào quỹ cho quý vị.
Và việc giúp đỡ về mặt ngôn ngữ cũng có sẵn tại các cơ sở khác nhau của di dân và những người mới đến.
Sở thuế cung cấp các thông tin bằng văn bản hay qua một cuốn băng video về quỹ hưu bổng bằng một số ngôn ngữ khác nhau. Ủy hội đầu tư và chứng khoán Úc, ASIC, cũng có thông tin về các ngôn ngữ khác. Hiện nay có một số quỹ có con số khá đông, các công nhân thuộc nguồn gốc di dân. Một số muốn được cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ then chốt.
Sau khi nghiên cứu trên mạng, ông Ali tìm thấy những gì ông tin là quỹ hoạt động tốt nhất cho việc đóng góp hưu bổng. Ông cho biết quyết định cuối cùng không dễ dàng và ông muốn mọi thứ càng minh bạch trong việc chọn lựa một quỹ hưu bổng.
Nó còn tốt hơn nếu có một ủy ban độc lập xem xét cách hoạt động của quỹ trong 5, 10 hay 20 năm và đánh giá về tính chất minh bạch của họ.
Ông Ali nói rằng ông sẽ bắt đầu việc đóng góp vào quỹ hưu bổng ngay khi nào ông có thể làm được việc này. Với người Úc trung bình về hưu sau 20 năm làm việc, ông muốn tiết kiệm nhiều tiền khi còn hoạt động trước khi về hưu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.